Vì thế Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Thâm đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Lại không có phương tiện huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải. Không huệ phương tiện thì buộc, có huệ phương tiện thì giải. Sao gọi không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh ở trong cái pháp không vô tướng vô tác mà điều phục lấy mình, đó là không có phương tiện huệ thì buộc. Sao gọi là có phương tiện huệ thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh ở trong pháp không vô tướng vô tác, điều phục lấy mình không nhàm chán mỏi mệt, đó là có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi là có huệ phương tiện thì buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham, dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà trồng các cội công đức, đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi có huệ phương tiện thì giải? Là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà vun trồng các cội công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là có phương tiện huệ thì giải. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh đấy, phải quán sát các pháp như thế, quán phi chân, phi hữu, vân vân. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh, vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích chúng sanh, không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, quán thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh này, thân này không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, trọn diệt độ, đó là phương tiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng tỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức cho hai vị thiền sĩ Thích Chân Thiền và Thích Chân Huệ. Bây giờ thầy xin đọc lại cái phần kinh văn từ đoạn và thầy giảng từ đoạn 1 để cho quý vị có thể hiểu thấu được cái nghĩa lý của bản kinh. Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy rằng ở trong cái thời mạt pháp này thì tất cả chúng sinh tâm thường bị các ngũ dục của thế gian lôi cuốn và chi phối. Cho nên gọi chúng sinh là bị các pháp ràng buộc. Các Bồ Tát thì cũng vậy. Khi những vị Bồ Tát này đang tiệm tu, đang thực hành cái đạo hạnh Bồ Tát, thì cũng chẳng nên tham đắm. Nếu mà Bồ Tát khởi tâm tham đắm thì đây gọi là sự ràng buộc. Hầu hết thì các vị Bồ Tát, tâm của các ngài, quý vị biết tâm các vị Bồ Tát thì các ngài đã hiểu được cái lý vô thường. Các ngài cũng đã hiểu được những cái pháp hệ lụy của thế gian. Vì thế mà tâm của các ngài như là tâm tham dục, tâm cầu mong thọ nhận ngũ dục thế gian, nó không còn nhiều để mà chi phối tâm trí của các ngài nữa. Tuy nhiên, vì Bồ Tát chưa thành quả đạo chánh đẳng chánh giác Như Lai, cho nên trong tâm của các ngài vẫn còn như bị những cái di tế của pháp nó ràng buộc. Như vậy thì cái di tế pháp nó ràng buộc của những vị Bồ Tát là gì? Quý vị thấy rõ ràng là những cái vị Bồ Tát khi mà các ngài tịnh tu đó, các ngài thường đi sâu vào ở trong cái thiền định. Và có những vị mà Bồ Tát đó, họ không muốn xả định, họ muốn nằm mãi ở trong cái định vô vi này. Bởi vì quý vị có tu thiền định mà quý vị vào được ở trong cái cảnh giới của thiền định rồi đó, quý vị mới thấy được cái sự an lạc của bản tâm. Quý vị mới thấy được cái sự hữu ích của sự thiền định. Bởi vậy những người mà họ đi vào trong thiền định, mà họ vào sâu thẳm ở trong cái thiền định rồi đó, thì họ rất là an lạc, cái sự phỉ lạc nó tận cùng, và không có một cái châu báu, không có một cái vật gì ở thế gian mà có thể so sánh và có thể đổi được hết. Quý vị nào thử ngồi thiền, mà quý vị ngồi thiền từ 4 tiếng trở lên, khi mà quý vị đi sâu vào thiền định, quý vị mới thấy được những sự an lạc này. Do đó quý vị thấy rằng những cái vị chư thiên mà ở cõi trời Tam Thiền Thiên đó, những vị chư thiên này đi sâu vào trong cái pháp hỷ lạc đó, khi mà các ngài đi sâu vào pháp đó, các ngài mới nói rằng tại sao chúng sinh cõi ta bà này không chịu tu để mà không có hưởng được những cái pháp hỷ lạc này. Những cái vị chư thiên ở trên cái cõi trời Tam Thiền Thiên đó, những vị này hầu hết là các vị này ít bao giờ chịu mà xả thiền lắm. Các ngài thường nhập thiền bởi vì nó quá an lạc đi, không có một cái gì mà có thể so sánh được cái sự an lạc đó hết. Chính thầy có nhiều lúc thầy cũng nhập vào thiền, mà khi mà thầy nhập vào vậy đó, nếu mà thầy không nghĩ đến tất cả chúng sinh đang hiện diện ở đây, có lẽ là thầy cũng muốn nhập luôn, cái thầy cũng không muốn sức làm chi, bởi vì nhập vào nó đại an lạc, không còn một cái phiền não nào ở trong tâm nó chi phối mình nữa hết đó. Một cái phỉ lạc nó phát sinh, một sự khinh an nó phát sinh. Quý vị nào nhập thiền được rồi, quý vị mới thấy lời nói của thầy hôm nay nó rất là đúng, nó rất là hữu ích. Mà những người mà tu mà chưa có nhập thiền được thì quý vị chán lắm, ngồi sao mà hàng giờ chẳng nó đau, xương lưng nó mỏi, đầu óc thì nó vọng tưởng. Đó là tại vì quý vị chưa nhập được thiền. Chứ quý vị mà đã rời được cái chẳng đau, quý vị đã rời được cái lưng xương sống nó mỏi mệt, quý vị đã rời được những vọng tưởng, quý vị nhập được ở trong cái thiền rồi, quý vị mới thấy được cái công phu của thiền, và quý vị mới ham thích để mà tu. Bởi vì khi mà các Bồ Tát, các ngài đi sâu vào ở trong cái thiền định, thì cái tâm phỉ lạc của các ngài nó rất là cao. Do đó những vị Bồ Tát hoặc những vị này họ không muốn xả thiền, mà họ muốn giữ cái thiền định đó, họ muốn nhập cái tâm cái thiền định đó luôn luôn vào trong đại định. Đây là một cái nguyên nhân mà ngài Di Ma Cật gọi đây là sự trói buộc. Bây giờ những vị mà tiểu thánh, các ngài bỏ cái thân xác này, các ngài vào ở trong cái tiểu niết bàn thì cũng y hệt như vậy. Các ngài đạt được những cái sự an lạc, các ngài không muốn rời tiểu niết bàn đó. Do đó ngày xưa trong cái đạo tràng của Đức Như Lai có một số tỳ kheo. Khi mà những vị này họ đạt đến cái sự an lạc rồi đó, thì họ nghĩ đến cái chỗ mà họ bỏ sắc thân, họ không muốn giữ sắc thân nữa. Cái chỗ này những vị tỳ kheo này đã bị Phật quở. Tại vì mình đã đạt đến cái sự an lạc, mình phải đem những cái kinh nghiệm an lạc này mình dạy cho tất cả mọi chúng sinh để họ đạt đến được như mình. Đó là thầy nói vào cái thời chánh pháp còn Đức Phật đó, mà những vị tỳ kheo có ý tưởng là bỏ cái thân này để hưởng hoàn toàn cái sự hạnh phúc trong cái sự an lạc đó, thì quý vị đủ biết rằng cái thiền định nó đem lại cái sự an lạc như thế nào. Vì thế mà khi mà các vị Bồ Tát, mà những vị này họ đắm chìm ở trong cái sự an lạc của đại định đó, thì ngài Di Ma Cật quở các Bồ Tát này đã bị sự trói buộc. Nếu mà những vị Bồ Tát này nằm ở trong thiền định mà các ngài không xả định, thì bây giờ ai dùng cái trí huệ, ai dùng những cái phương tiện thiện xảo để phổ độ chúng sinh đây? Như vậy thì những vị Bồ Tát này đã bị cái thiền định trói buộc. Như vậy thì đã bị cái sự trói buộc thì nó đã đồng nghĩa, ngược nghĩa với sự giải thoát. Có nghĩa là những vị này vẫn còn trụ chấp, mà hễ còn trụ chấp tâm ở trong thanh tịnh hay chỗ không thanh tịnh, tất cả đều chưa đạt đến sự giải thoát vậy. Một vị Bồ Tát mà bị trói buộc như vậy thì cái tâm đại thừa của những vị này nó sẽ biến thành cái tâm tiểu. Bởi vì cái tâm tiểu là chỉ làm lợi ích cho bản thân của mình, để mặc cho chúng sinh bị trầm luân trong cái sự đau khổ. Vì vậy mà Đức Phật quở những vị tỳ kheo, khi mà các ngài đạt đến cái sự thanh tịnh của bản tâm, lục căn thanh tịnh rồi, nằm trong quả A-la-hán rồi, mà các ngài không trở lại để phổ độ chúng sinh, thì Đức Phật gọi đây là những con sâu ăn cắp cái Phật pháp, không chịu trở lại để mà độ chúng sinh. Và trong cái phần kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì các vị A-la-hán cũng hứa trở lại thế gian phổ độ chúng sinh, nhưng mà đến một cái thế gian khác chứ không phải đến cõi Ta Bà này. Bởi vì các ngài biết tâm lực các ngài còn yếu kém, không thể đến đây để mà phổ độ chúng sinh. Ngoài ra trong kinh văn thì cư sĩ Di Ma Cật ngài còn dạy các Bồ Tát về cái phương tiện của sự giải thoát. Và ở trong cái kinh văn này thì ngài đề cao cái sự thọ sanh của Bồ Tát chính là sự giải thoát. Cái điều này quá đúng. Tại sao ngài Di Ma Cật dùng cái sự thọ sanh của Bồ Tát là một cái sự giải thoát? Trên cái tiến trình mà làm hạnh Bồ Tát đó, nếu quý vị không có thọ sanh vào ở trong cái tam giới này đó, thì quý vị không đủ công đức để mà lên cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai mới cái là gọi là cái chỗ mà dừng trụ thật sự của một chúng sinh tu đến cao tột cùng. Chứ quả A-la-hán và Bồ-Tát vẫn là cái quả, vẫn còn những di tế nó làm phiền não, chứ chưa hẳn hết. Bởi vì quý vị thấy A-la-hán cũng phá được cái phiền não, rồi Bồ-Tát thì phá được cái phiền não, phá được cái pháp chấp, rồi phá được cái trần sa hoặc, nhưng mà cái di tế hoặc nó chưa phá được. Mà muốn phá hết cái di tế hoặc á, thì cái công đức phạm hạnh độ sinh của Bồ Tát phải đầy đủ, thì cái di tế hạnh này nó mới lần lần tan biến mất. Quý vị thấy những cái hột bụi ở trong đất á, quý vị dòm á, quý vị khi mà nó phần thô á, thì quý vị thấy rõ ràng, nhưng mà phần di tế quý vị không thấy. Cái phần di tế quý vị chỉ thấy khi nào mà ánh sáng mặt trời nó chiếu qua cửa sổ đó, quý vị thấy từ ở trong cái phần, trong cái ánh nắng mặt trời đó có những cái di tế bụi đó, li ti, đây gọi là di tế phiền não. Cái di tế phiền não này khó thấy nhưng mà khó trừ. Do đó quý vị mà không có dùng cái công hạnh mà độ sinh hay là thọ sinh của Bồ Tát mà trở lại ở thế gian này đó, thì cái công hạnh nó không đầy đủ. Công hạnh không đầy đủ thì những cái di tế này, những di tế nghiệp này nó vẫn còn tích tụ, nó chưa đưa quý vị lên cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai được. Như vậy thì ngài Di Ma Cật ngài đề cao cái sự thọ sanh của Bồ Tát chính là một cái sự giải thoát vậy. Còn các những vị thánh giả khác chỉ gọi là tiểu thánh, là bởi vì những vị này không thích cái sự sanh tử, không thích rời khỏi cái tiểu niết bàn để đi vào trong tam giới, mà những vị này chỉ muốn an trú cái bản tâm mình ở nơi tiểu niết bàn. Đó là những vị mà hạ căn A La Hán. Nhưng mà ngược lại, những vị thánh giả hồi tâm A La Hán thì những vị này đều có cái tâm đại thừa. Những vị này thường lấy chúng sinh làm bạn hữu. Do đó những vị này thích được cái thọ sanh trở lại trong tam giới. Để chi? Để mà gần gũi chúng sinh, để phổ độ và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh trong cái cõi Ta Bà này. Và ngài Di Ma Cật khi mà ngài tán thán các vị thánh giả chọn con đường thọ sanh trong tam giới, ngài gọi đây chính là những vị Bồ Tát đạt được cái sự giải thoát. A Di Đà Phật. Như vậy thì từ xưa đến giờ mình cứ nghĩ rằng thọ sanh trở lại là mình còn bị luân hồi, Nhưng mà các Bồ Tát không phải như vậy. Những vị A-la-hán là lục căn đã thanh tịnh rồi, những cái phiền não kiết sử của thế gian nó hết rồi. Do đó không còn một cái nguyên nhân nào để mà sanh trở lại thế gian, ngoài một cái nguyên nhân là vì cái tình thương chúng sinh mà mình thọ sanh trở lại. Còn những chúng sinh hiện tại bây giờ, chúng ta đang bị những cái nghiệp chi phối, chúng ta bắt buộc phải trở lại trong tam giới này. Chúng ta vì nghiệp mà trở lại trong thế gian này. Còn tất cả những vị thánh giả vì tình yêu thương đại từ đại bi của một cái bậc đại thánh mà trở lại thế gian này, các ngài không bị nghiệp chi phối. Các ngài thọ sanh là vì thương xót và phổ độ chúng sinh. Cái sự trở lại thế gian này của một vị thánh và sự trở lại thế gian này của một vị phàm phu, hai cái địa vị nó khác nhau. Một vị thánh là cái lục căn thanh tịnh rồi, do đó không có một cái nguyên nhân, một cái điều gì mà làm cho các ngài phải bị trầm luân trong cái sinh tử luân hồi hết. Nhưng mà ngược lại, chỉ vì một cái niệm yêu thương chúng sinh, chỉ vì một niệm phổ độ chúng sinh mà các ngài chịu sự luân hồi trên cái sinh tử luân hồi. Còn chúng sinh thì ngược lại, chúng sinh là tại vì cái nghiệp lực quá nặng, do đó chúng sinh theo nghiệp mà thọ sanh. A Di Đà Phật. Quý vị phải hiểu điều này. Do đó có nhiều người họ đặt câu hỏi, tại sao Bồ Tát cũng thọ sanh trở lại thế gian này và chúng sinh cũng thọ sanh trở lại thế gian này, như vậy thì đâu gọi là Bồ Tát được, bởi vì các ngài cũng giống như chúng sinh. A Di Đà Phật khác, các ngài khác. Các ngài thọ sanh trở lại là vì một cái tình thương đại từ đại bi của một bậc đại thánh. Còn quý vị là phàm phu, quý vị trở lại thế gian này là do nghiệp lực quý vị tạo tác, quý vị phải trở lại. Quý vị không trở lại cũng không được. Cái nghiệp lực nó đã tạo tác rồi, nó là một cái nghĩa là bánh xe mà nó bắt quý vị phải nương theo bánh xe đó mà đến thế gian này, không thể nào chạy thoát được. Bây giờ thầy vào cái kinh văn kế tiếp. Một vị Bồ Tát lại không có phương tiện huệ gọi là buộc. Có phương tiện huệ thì gọi là giải thoát. Không huệ phương tiện gọi là buộc. Có huệ phương tiện gọi là giải. Sao gọi là không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm các Phật độ, thành tựu chúng sinh ở trong pháp không vô tướng vô tác mà đều phục lấy mình. A Di Đà Phật. Đọc đến cái đoạn kinh này, thật sự ra nếu mà quý vị chưa bao giờ tu đại thừa, quý vị đâu có thấy, quý vị đâu có hiểu cái nghĩa kinh nó như thế nào đâu. Bởi vì cái ý kinh này cái dẫn dụ quá cao. Bây giờ thầy xin được giải cái phần kinh này, giải cái nghĩa lý phần kinh này để cho tất cả quý đại chúng được nghe. Trên cái con đường mà thọ sinh vào tam giới để phổ độ chúng sinh thì các Bồ Tát phải dùng cái phương tiện trí huệ để tạo ra phương tiện thiện xảo thù thắng để chúng sinh tin tưởng mà nương vào tu học. Quý vị thấy không? Bồ Tát vào thế gian này các ngài đâu có mang phiền não đâu. Bồ Tát vào thế gian này các ngài chỉ mang một cái sự độc nhất là phương tiện huệ thiện xảo. Nếu mà Bồ Tát không có phương tiện huệ thiện xảo thì không gọi là Bồ Tát. Bởi vì không lấy cái gì để mà phổ độ cho chúng sinh được. Không lấy cái gì để làm cái sự an lạc cho chúng sinh được. Mà mình không lấy một cái điều gì để phổ độ chúng sinh, mà cũng như không làm lại điều gì lợi ích cho chúng sinh, thì chúng sinh đâu bao giờ nương tựa mình. Quý vị thấy rõ điều này. Chúng sinh nương tựa vào Bồ Tát là bởi vì Bồ Tát có những cái phương pháp làm cho chúng sinh giải được những nghiệp lực, làm cho chúng sinh thoát được những cái phiền não, đến cái sự an lạc giải thoát. Vì vậy mà chúng sinh mới nương tựa. Chứ Bồ Tát không có những cái phương tiện trí huệ này thì không có một chúng sinh nào muốn nương tựa hết. Bây giờ chẳng hạn như tất cả thiền sĩ Bồ Tát giới muốn nương tựa với thầy, mà giờ thầy không có phương tiện thiện xảo để thầy dạy quý vị, thì thì quý vị nương tựa với thầy cũng như không. Thầy đâu có giúp gì cho quý vị trên con đường giải thoát được đâu. Như vậy thì Bồ Tát cũng vậy. Các ngài đến thế gian này, các ngài phải có phương tiện thiện xảo trí huệ để mà hoằng pháp độ sinh. Còn nếu mà không có những phương tiện này thì không thể gọi là Bồ Tát được. Do đó mà ngài Di Ma Cật gọi các vị Bồ Tát đến thế gian này mà thiếu cái phương tiện trí huệ, những vị Bồ Tát này đang bị trói buộc. Trói buộc có nghĩa là chưa được giải thoát đó. Và ngược lại, những vị Bồ Tát mà đầy đủ trí huệ, dùng mọi phương tiện để mà độ tận các chúng sinh, đây gọi là giải thoát. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị nhìn các Bồ Tát, quý vị thấy cái sự phân biệt rất rõ ràng trong các Bồ Tát. Bồ Tát thì rất là nhiều, nhưng mà quý vị thấy cái hạnh nguyện của mỗi người. Nếu mà người nào đến thế gian này với một cái trí huệ phương tiện không có, thì quý vị biết rằng cái người này vẫn còn bị trói buộc. Trói buộc vào gì? Trói buộc vào trong những cái pháp thế gian, chưa có thoát được. Nhưng mà ngược lại, những vị nào đến đây với một cái tâm đại từ đại bi và đồng thời trí huệ rất là siêu việt, dùng những trí huệ đó để mà giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh, thì quý vị biết rằng cái vị Bồ Tát này đang ở cái phẩm hạnh giải thoát vậy. Đó là cái sự phân biệt giữa hai vị Bồ Tát. Và ngài Di Ma Cật còn dạy cho quý vị thấy rõ những cái vị Bồ Tát bị trói buộc. Ngoài ra thì những cái vị Bồ Tát này do lòng luyến ái vị kỷ của mình mà khởi tâm thương xót chúng sinh, thì ở đây không gọi là đại bi, mà ở đây gọi là ái kiến. Có nghĩa là lòng yêu thương vị kỷ cá nhân của một chúng sinh đối với mọi chúng sinh, gọi là ái kiến. Và dùng cái ái kiến này để trang nghiêm cái bản tâm của mình, tức là trang nghiêm cái Phật độ của mình đó. Thì cư sĩ Di Ma Cật gọi Bồ Tát này là một cái vị đang bị trói buộc. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị tự xét mình. Nếu quý vị đã thực hành hạnh Bồ Tát, tự xét mình coi mình có dùng cái ái kiến vị kỷ của cá nhân để mà mình thuyết pháp hay không. Mình có dùng ái kiến vị kỷ của cá nhân để mà mình cho tiền cho bạc thương xót những chúng sinh khác hay không? Nếu mà mình nằm ở trong cái phần ái kiến đó thì tất nhiên là mình là Bồ Tát tất phàm, Bồ Tát bị cái sự ràng buộc. Và ngoài ra thì các Bồ Tát không dùng những huệ tâm phổ độ chúng sinh, mà thường dùng các pháp không vô tướng vô tác để an định bản tâm mình, thì đây cũng gọi là Bồ Tát bị trói buộc. Thầy xin nhắc lại, cái pháp không vô tướng vô tác là nằm ở trong cái ái kiến mà nó phát sinh ra thì mới gọi là trói buộc. Quý vị nghe cho rất là kỹ nha. Ở đây là dùng cái chỗ ái kiến. Bởi vì cái người mà đã có lòng ái kiến rồi, họ cũng muốn tu vậy. Họ muốn tu nhưng mà họ tu trong ái kiến. Họ tu trong cái tình luyến ái. Do đó những cái pháp không vô tướng vô tác, nó cũng là một cái định mà làm cho Bồ Tát bị trói buộc, chứ không giải thoát. Bây giờ cái phần kinh văn kế tiếp. Sao được gọi là phương tiện huệ là giải thoát? Có nghĩa là Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sinh. Ở trong các pháp không vô tướng vô tác, điều phục lấy tâm của mình không nhàm chán mệt mỏi. Đó gọi là phương tiện huệ giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng, một cái vị thì ái kiến, còn một cái vị thì không ái kiến. Bây giờ cái vị mà đang giải thoát là vị không ái kiến đây. Thầy sẽ giảng cái phần kinh văn này. Theo cái kinh văn này thì cư sĩ Di Ma Cật ngài đã chỉ rõ cái phương tiện có huệ thì sẽ có sự giải thoát. Đó là các Bồ Tát không dùng cái kiến mà trang nghiêm cõi Phật chúng sinh của mình. A Di Đà Phật. Quý vị thấy là những vị Bồ Tát không có dùng cái tình thương nhỏ của chúng sinh mà trang nghiêm cái Phật độ của mình, tức là trang nghiêm cái bản tâm thanh tịnh của mình đó. Mà những vị này vì cái sự đại từ đại bi, đại từ đại bi thì nó lớn lắm, nó khác với ái kiến. Cái ái kiến nó rất là nhỏ, ái kiến nó chỉ là một cái phạm vi nhỏ bé đối với cái một cái chúng sinh nào đó thôi, chứ nó không được giống như cái tánh đại từ đại bi. Đại từ đại bi là một cái tình thương mênh mông, một cái biển mênh mông mà trong đó tất cả mọi loài sinh vật có thể lội được, hay là một cái biển tình thương rất là lai láng mênh mông, trong đó tất cả chúng sinh đều thọ hưởng được. Đây là cái chỗ mà Bồ Tát không có quy lị trong ái kiến mà thương chúng sinh. Và Bồ Tát không dùng cái ái kiến này mà trang nghiêm Phật độ của mình. Ngoài ra, các Bồ Tát không bị cái lòng ái kiến mà khởi những cái tâm để mà tu, chẳng hạn như là tu các pháp không nè, tu những cái pháp vô tướng nè, tu những cái pháp vô tác nè, đó, để điều phục bản tâm mình. Thì đây là chính là phương tiện huệ giải của những chư Bồ Tát giải thoát vậy. Như vậy quý vị, qua hai đoạn kinh này, Ngài Duy Ma Cật phân biệt rất rõ ràng. Những vị Bồ Tát nào mà vẫn còn bị ái kiến, có nghĩa là tình thương nhỏ của chúng sinh, vị kỷ của chúng sinh đối với một chúng sinh, đó gọi là ái kiến đó, thì những vị Bồ Tát này luôn luôn bị ràng buộc, có nghĩa là không được cái sự giải thoát, bị ràng buộc của cái ngũ dục thế gian này. Nhưng mà ngược lại, những Bồ Tát nào này, những Bồ Tát nào mà cái tình thương đại hải mênh mông không phải do cái tình thương vị kỷ cá nhân đối với một cá nhân, dùng đó để mà trang nghiêm cái sự thanh tịnh của mình, ngoài ra tu theo những cái pháp không, vô tướng vô tác, thì những vị này sẽ đạt đến cái quả giải thoát. Đây là chỗ phân biệt rõ ràng của cư sĩ Duy Ma Cật vậy. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Sao gọi không có huệ phương tiện là bị trói buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân, mà trồng các cội công đức, đó gọi là không huệ phương tiện, bị ràng buộc. A Di Đà Phật. Cái phẩm kinh này rất là hay, phân biệt những vị Bồ Tát rất là rõ ràng. Như vậy thì trong bản kinh này, quý vị thấy rằng những cái vị Bồ Tát mà không có huệ phương tiện để độ sanh, thì các ngài sẽ sao? Các ngài sẽ bị ngũ dục thế gian nó trói buộc. Mà khi mà bị ngũ dục thế gian nó trói buộc thì sao? Thì những vị Bồ Tát này thường an trụ trong phiền não, thường an trụ trong sân hận, trong si mê tà kiến, mà tạo các công đức. Thì ở đây Ngài Duy Ma Cật gọi là các Bồ Tát không có huệ phương tiện bị trói buộc. Và thầy thí dụ những cái vị Bồ Tát mà an trụ ở trong cái phiền não, sân giận, si mê mà tạo công đức nè. Quý vị lắng nghe câu chuyện của thầy thí dụ để quý vị thấy. Bây giờ thầy lấy thí dụ như là ông vua Lương Võ Đế. Vị vua Lương Võ Đế này thì ông tu tướng chứ ông chưa có tu tâm. Ông chưa giác ngộ được những cái công đức thanh tịnh ở trong bản tâm của chính ông. Do đó mà ông vua Lương Võ Đế, ông si mê, ông nhìn cái cảnh vật bên ngoài và ông nghĩ rằng làm sao mà thay đổi những cảnh vật bên ngoài, làm sao mà tạo tác những cảnh vật bên ngoài, đem nó từ cái xấu về cái tốt, là coi như là mình đã tu rồi. Vì thế mà ông vua Lương Võ Đế, ông mới lạm dụng công quỹ của ông nè. Ông xây chùa, ông độ tăng, ông làm những cái hạnh hữu vi. Vì thế mà khi mà Đức Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, Ngài từ ở bên Ấn Độ, Ngài đến Trung Hoa, thì ông vua Lương Võ Đế rất là vui mừng. Bởi vì được cái dịp để mà phe công đức, để mà khoe phang cái công đức của mình đến với Tổ Thiền Tông. Nhưng mà khi mà Ngài dùng cái, khi mà vua Lương Võ Đế đó trình bày rằng từ lúc mà trẫm lên ngôi tới giờ, trẫm dùng không biết bao nhiêu là tiền bạc của cải để mà tạo chùa, để mà độ tăng. Như vậy thì những điều này có công đức với trẫm hay không? Thì lập tức nghĩa là bị Đạt Ma tổ sư quở rầy, và tổ sư cho rằng đây là không công đức. Bởi vì vua Lương Võ Đế bị tổ sư Đạt Ma rầy quở như vậy nên ngài sanh cái tâm sân giận. Do đó cái tâm của ngài bị trói buộc ở trong phiền não, và sự trói buộc này làm cho vua Lương Võ Đế không đắc thánh quả mà bị trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Đây là thầy muốn thí dụ về cái chỗ là Bồ Tát phát tâm nhưng mà dựa trên căn bản của phiền não sân giận si mê mà tạo công đức. Công đức của mình mà tạo chân thật là nó từ cái bản tâm thanh tịnh mà nó có, chứ nó không phải từ cái cảnh ngoài. Thành ra người nào mà ngoài tâm mà tìm Phật là kẻ mê hết, ngoài tâm tìm Phật là mê sạch hết. Quý vị mỗi ngày ăn cơm, mặc đồ, cởi ngựa, đi làm, quý vị đều hiện diện với ông Phật quý vị hết mà quý vị không thấy. Quý vị tìm một cái gì nó xa lạ, một cái gì nó nhiễm màu bên ngoài là quý vị đã đi vào trong cái tướng chúng sinh rồi. Quý vị nhìn một cái tượng Phật bên ngoài phóng quang không bằng quý vị nhìn trong tâm quý vị thanh tịnh. Người mà biết tu họ nội quán, cho họ không có ngoại quán. Nội quán mới thấy được cái bổn tâm của mình, ngoại quán chỉ thấy cái trần cảnh bên ngoài mà thôi. Trần cảnh nó là tướng hữu vi, nó là tướng sinh diệt, thì nó phải chịu theo cái thời gian nó phải sinh diệt. Do đó những vị nào mà từ xưa tới giờ quý vị tu Bồ Tát hạnh mà quý vị hướng tâm bên ngoài thì quý vị nên trở thâu về bên trong. Bản tâm thanh tịnh quý vị chính là ông Phật quý vị đó. Đừng đi tìm gì bên ngoài cho xa xôi. Quý vị hãy tìm nơi cái bản tâm, đưa cái bản tâm mình từ phiền não trần lao sân giận si mê thị phi nhân ngã, đưa nó trở về cái cội nguồn của nó là cái sự thanh tịnh, là quý vị đã đạt đến cái đạo quả rồi, không cần tìm cái gì bên ngoài hết. Đó là cái sự đặc biệt của sự tu. Quý vị hiểu được bản tâm thì quý vị mới tu thành. Chính vì vậy mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy cho những bậc tu phải biết được cái nào là vọng tâm, cái nào là chân tâm. Khi biết được vọng tâm và chân tâm, quý vị tu học mới dễ thành tựu. Còn quý vị tu trong si mê tà kiến, tu ở trong mà vọng ngoại tìm cầu thì không bao giờ quý vị thành Phật được hết. Đây là lời không phải của thầy mà của mười phương Đức Phật nói như vậy. Do đó quý vị cố gắng tu hành phải nội quán bên trong, phải tẩy trừ tất cả những cái phiền não trần lao nó vướng mắc trong tâm mình. Khi mà những thứ đó nó đã sạch rồi thì tâm quý vị tự động nó thanh tịnh. Quý vị bây giờ không cần phải ngồi trong tòa sen, quý vị cũng lên quả Như Lai. Quý vị nào làm đúng như vậy đó là coi như quý vị thực hành những cái điều chân chánh, thực hành những công đức từ cái kim khẩu Như Lai nói ra. Còn những người nào mà nói rằng tu mà ngắm cảnh bên ngoài, đó là thiên ma ba tuần nó nói. Bởi vì tướng bên ngoài quý vị biết đó là cái tướng hữu vi, một cái tướng sinh diệt trong cái tư tưởng vọng tưởng của mình. Do đó những cái tướng sinh diệt này nó phải theo thời gian mà sinh diệt, do đó nó đi đến cái quả là luân hồi sinh tử vậy. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Sao gọi có huệ phương tiện là giải thoát? A Di Đà Phật. Quý vị nghe tiếp nha. Có huệ phương tiện gọi là giải thoát, có nghĩa là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân, mà dung trầm các cõi công đức, hồi hướng công đức này đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây gọi là có huệ phương tiện giải thoát vậy. A Di Đà Phật. Qua cái câu kinh này thì quý vị chắc đã hiểu rồi phải không? Có nghĩa là những phần lớn thì quý vị biết rằng những người tu á, bởi vì họ không có sự giác ngộ được bản tâm thanh tịnh của chính mình là Như Lai. Bản tâm bất động của mình là Như Lai, phải không? Như Lai có nghĩa là không có đi mà cũng không có lại, không có đến, không có rời. Như Lai là Như Như. Cái tâm bất tịnh của mọi người đều là Như Lai hết, của mọi chúng sinh đều là Như Lai hết. Hai còn gọi là Phật tánh, hai còn gọi là Pháp thân thanh tịnh. Do đó mà một chúng sinh nào chưa có giác ngộ được bản tâm của chính mình là Như Lai, do đó mà họ chạy đông chạy tây, họ tìm cái Phật Như Lai bên ngoài. Vì thế mà họ mệt công tốn sức mà không thành tựu được đạo quả giải thoát. Bởi vì cư sĩ Duy Ma Cật, Ngài là vị Đại Bồ Tát, Ngài biết rõ được điều này, nên Ngài chỉ các Bồ Tát không nên an trụ trong phiền não, không nên an trụ trong sân giận si mê mà tu các công đức. Bởi vì bản tâm trên nó là cái bản tâm sinh diệt, nó sẽ mang đến cái phiền não, nó sẽ mang đến cái sự khổ đau và sau cùng là sự luân hồi. A Di Đà Phật. Như vậy thì phương pháp mà đặc biệt hay nhất là an trụ trong vô vi thanh tịnh, đem cái công đức thanh tịnh này mà hồi hướng về cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì quý vị không có cần phải chạy đông chạy tây để tìm cái Như Lai. Quý vị có cái Như Lai bên người, mỗi đêm quý vị chỉ cần bỏ 2-3 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi để nhìn lại cái ông Như Lai của mình, cái ông vô vi thanh tịnh trong thân của mình, rồi quý vị dùng cái công đức mà nhìn cái ông vô vi thanh tịnh ở trong bản thân mình nè, hồi hướng đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là quý vị tu trong cái thanh tịnh vô vi công đức đó. Đây là cái đường tu chân thật. Đây là cái đường tu mà mười phương chư đại Bồ Tát thành đạo cũng do cái đường tu này. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Này Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh phải quán sát các pháp như thế, lại nữa phải quán thân vô thường, khổ không, vô ngã, đó gọi là huệ. Dù thân của các Bồ Tát có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sinh, không nhàm mỏi, lại nữa quán thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân. Bệnh này, thân này không phải mới, cũng không phải cũ, đó chính là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, chọn diệt độ, đó chính là phương tiện. A Di Đà Phật. Cái chỗ câu kinh này quý vị thấy rõ là Ngài Di Ma Cật chỉ về cái phương tiện huệ giải của Bồ Tát. Và phương tiện này rất là đúng. Với cái lòng bi mẫn, cư sĩ Di Ma Cật, Ngài đã dùng cái thân bệnh của Ngài để mà chỉ dạy pháp môn tu. Bây giờ cái pháp môn mà vô thường, khổ không, vô ngã, đây là tam pháp ấn. Tam pháp ấn của con đường tu. Bởi vậy hành giả nào mà trên con đường tu giải thoát cần phải liễu ngộ được cái pháp ấn ở trên, thì tâm sẽ không còn bị ràng buộc bởi những dục niệm của thế gian và những cái ngũ dục ở trong cái tam giới này. Khi mà quý vị biết được cái sự vô thường thì quý vị không còn một cái tâm tham đắm của cải nữa. Quý vị sẽ không còn cái tâm tham đắm nhà cửa, không còn cái tâm tham đắm tất cả tài sản ở trên thế gian này của mình. Bởi quý vị biết cái vô thường nó đến rồi. Chúng sinh đến đây bằng hai bàn tay trắng, và khi chúng sinh nằm xuống nhắm mắt xuôi tay, quý vị cũng ra đi bằng hai bàn tay trắng. Do đó quý vị nên nhớ rằng mình đến đây là để mình học những cái pháp thế gian, để mình học những pháp thức xuất thế gian, để sau cùng mình đạt đến sự giải thoát. Muốn được như vậy thì quý vị phải vừa làm cho đầy đủ ngủ nghỉ cho đầy đủ, dùng tất cả cái thâm tâm của mình lo tu hành. Như vậy quý vị giải thoát. Còn quý vị nào mà si mê, tưởng rằng cái cõi đời này nó thường còn, tưởng rằng cõi đời này ta sống mãi mãi, quý vị cứ lo làm giàu, lo dùng tất cả tâm trí của mình để mà tạo ra tiền bạc, để mà tạo ra nhà cửa, để mà tạo ra những cái đẹp của cải quý vị, như là xe hơi, thì chắc chắn rằng những điều này nó sẽ biến mất khi quý vị trở về với cát bụi. Do đó những bậc si mê họ ưa tạo tác, mà họ tạo tác rồi họ cũng trở về cát bụi với bàn tay trắng. Như vậy mình không nên si mê, mình là cái người trí. Mình đến đây làm vừa đủ ăn, hai ngày hai bữa cơm, mình sống ở trong ngôi nhà nó vừa thanh đạm vừa đầy đủ, dùng tất cả tâm lực trí lực để mà tu, để đạt đến cái sự giải thoát khỏi trong cái tam giới này. Đó mới gọi là người trí vậy. Như vậy thì cái tam pháp ấn này là vô thường, khổ không, vô ngã, là những vị Bồ Tát nào mà hiểu rõ được những cái điều này thì họ mới đạt đến cái chỗ giải thoát. Còn ngoài ra nếu mà quý vị chưa hiểu được những điều này thì quý vị sẽ bị những cái ngu dục của thế gian nó chi phối. Quý vị bị cái bản ngã của mình nó chi phối. Bản ngã của chúng sinh ai cũng muốn sao? Ai cũng muốn được danh to hết. Quý vị thấy có những người mà họ đã triệu phú rồi, họ đã tí phú rồi, họ vẫn chưa chịu. Tiền rừng bạc biển vậy họ cũng chưa chịu. Họ còn muốn bỏ tiền ra để họ mua danh, họ bán tước. Cái chỗ này là cái bản ngã của họ quá cao. Họ chưa có thấu được cái tam pháp ấn là vô thường, khổ không, vô ngã. Chính vì vậy mà họ đi vào ở trong cái danh và sau cùng họ chết trong danh. Chẳng được gì cả. Do đó những cái vị mà tu hành mà liễu ngộ được pháp ấn trên thì tâm của những vị này sẽ không còn bị ràng buộc. Do đó họ thoát ra khỏi tam giới một cách rất là dễ dàng. Quý vị đi đến cái chỗ mà giải thoát giống như là quý vị đang đi lên một cái cảnh núi cao, và trên đỉnh núi thì nó rất là an lạc. Nó rất là thông dong, nó rất là tự tại, không khí nó cũng là rất là đẹp. Nhưng mà quý vị muốn lên trên đỉnh núi thì quý vị cần sao? Phải bỏ tất cả những đồ tư trang của quý vị lại, quý vị đi thân thể mới nhẹ nhàng. Thành ra những người tu mà họ muốn tu giải thoát mà họ mang nào là nhà cửa nè, họ mang nào là xe hơi nè, họ mang nào là tiền của nè, thôi những thứ này nó ngăn quý vị lại, đi làm sao nổi mà đi. Cũng như trong câu chuyện có một cái vị thiền sư đó, khi mà ổng tu đó thì ổng cầu được giảng sinh cực lạc quốc. Và trong cuộc đời của ổng có nhiều may mắn, đệ tử ổng là những cái quan đại thần lớn ở trong triều không à. Do đó những cái vị này mới gom góp tiền bạc kêu gọi dân chúng để mà đúc những cái bức tượng, từ bức tượng Phật ở Quan Âm ở ngoài trước cổng, cũng như Đức Di Lặc, cũng như các cái vị mà thần hộ pháp đó, vị nào cũng bằng vàng hết á. Vị nào cũng bằng vàng hết chứ còn không phải là bằng tượng đá. Do đó cái vị này sau khi mà chùa đã lên những cái tượng vàng rồi thì vị này quý lắm. Ngồi ngó tượng vàng mà lòng rất là nghĩa là thoải mái, rất là sung sướng. Cái chùa của mình mà toàn là tượng vàng không thì có cái gì mà không thích. Thì lòng tu bây giờ nó không còn nghĩa là tinh tấn nữa. Cái tâm nó luyến ái vào những tượng vàng nó đã quá nhiều rồi. Một hôm cô em cũng là một sư cô ở một chùa khác đến thăm anh. Đến cái chùa anh thấy vàng rực rỡ, tượng nào cũng vàng hết. Thì mới nói rằng bây giờ ở nơi chỗ mà xứ em đang ở đó đang loạn lạc. Anh làm ơn anh thí bớt một cái tượng nào bằng vàng để cho em đem về. Em sẽ đúc, sẽ dùng đúc vàng này thành từng khối ra để mà mua đồ giúp đỡ cho tất cả những chúng sinh đang đói khổ. Thì ổng nhìn cô em, ổng nói: cô nói cái gì? Cô nói cái gì, nói lại tôi nghe coi. Những tượng vàng này cô biết rằng tôi phải dùng bao nhiêu cái lời nói của tôi để mà gọi những đệ tử đại thần của tôi đem đến nó đúc. Bây giờ cô chỉ là đến đây cô xin như vậy dễ dàng sao? Dân ở xứ cô khổ thì cô phải làm sao cô làm? Cô đến đây cô xin tôi đâu có được. Những cái điều này là từ cái tâm quyết của tôi tạo thành, tôi không thể cho cô được. Bây giờ thì bà sư cô em mới nói: tôi biết mà, giờ này tôi xin anh không bao giờ cho. Mà kể cả Đức A-di-đà, bây giờ ngài ở bên Tây Phương Cực Lạc, ngài có qua đây ngài nói: này vị thiền sư, công đức của con tới rồi, giờ về Cực Lạc con ở, chắc anh cũng không sẽ không đi nữa. Tại vì tâm anh quá mê luyến rồi, anh còn đi đâu được? Tâm anh là những cục vàng ở trong chùa đó, anh còn đi đâu được nữa? Đây là một cái câu chuyện để nói lên cho quý vị thấy rằng cái tâm chúng sinh mà nó tham đắm rồi thì đừng mê, đừng mong mà nó đi đâu nữa hết. Nó chỉ nằm đó thôi. Nó chờ ngày mà nó, cái thân nó già và nó tan vào, nó rã ra trở về các bụi thôi. Thành ra ở trong cái đạo Phật có những cái câu chuyện rất là hay. Chẳng hạn như một vị tăng sĩ xuất thân từ một cái gia đình rất là nghèo, nhưng mà khi mà lên làm một cái vị hòa thượng rồi đó, thì bây giờ có tâm tiếng rồi, mọi người ai cũng thương, ai cũng đến và người ta cúng dường biết bao nhiêu là tiền. Thì từ một cái căn nhà, một căn chòi thôi, mình nói căn chòi nó đúng hơn, nó tiến thành một cái căn, nó biến thành một cái đại tòng lâm rất là nguy nga. Thì bây giờ vị này đã già rồi. Mà thường thường quý vị thấy mấy người già thì họ mê luyến cái vật chất một cách lạ lùng. Kể cả ông này là một ông tăng rồi, nhưng mà tại vì ông chưa có giác ngộ được vô thường, khổ không, vô ngã, tam pháp ấn này. Thành ra trước khi chết, mỗi ngày ông lợi mấy cái cây cột ngay chỗ chùa đó, cây cột lớn chánh giữa điện đó, ông rờ mỏ, ông ôm nó, ông lao, ông rờ, ông vuốt ve nó, ông thương mến nó. Rồi sau cùng thì với thời gian ông không phải chết. Nhưng mà ông chết rồi ông cũng chưa an vị nữa. Trời ơi, cái chùa nó đẹp như vậy làm sao mình đi được? Cái chùa nó đẹp như vậy không thể nào đi được hết. Mình phải ở lại đây, mình phải hưởng. Do cái nghiệp mà còn mê đắm những cái cảnh vật của trong chùa. Quý vị biết ông trở lại làm con gì không? A Di Đà Phật. Nói ra tội lỗi một vị tu sĩ mà trở lại là làm con mối, con mọt, để ăn cho hết cái chùa đó rồi mới ra đi. A Di Đà Phật. Những câu chuyện như vậy thì quý vị thấy rằng chúng sinh mà mê đắm thì chúng sinh phải ở lại. Ở lại để làm đủ thứ kiếp hết, để rồi cho cái lòng mê mình nó hết rồi mới đi được. Cũng như ông tăng sĩ này cũng vậy. Ông mê cái chùa, ông mê từ cột chùa, ông mê từ ổ chùa, thì ông phải làm con mối con mọt ăn cho hết cái chùa này. Rồi hết cái chùa này ông mới hết luyến, phải không? Hãy nó còn thì quý ổng còn luyến, ăn cho hết ổng hết luyến thì mới ra đi được. A Di Đà Phật. Do đó trên đường tu rất là nguy hiểm, quý vị đừng có mê luyến, hãy ngộ được cái tam pháp ấn này, phải ngộ được cái vô thường, phải ngộ được cái khổ không, phải ngộ được cái vô ngã thì quý vị mới thoát được trên cái con đường mà sinh tử luân hồi. Rồi ngài Di Ma Cật ngài lại đề cao cái vị Bồ Tát giàu mà thân có bệnh đi nữa, nhưng mà không nên cái khởi cái tâm tịch diệt, mà nên khởi cái tâm lưu trú trên thế gian này làm lợi ích cho chúng sinh, thì đây gọi là cái phương tiện. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những cái vị mà họ tham đắm thiền định, họ khác với cái tâm Bồ Tát này. Họ tham đắm thiền định thì họ muốn chết không à? Họ muốn là làm sao trong cái thiền định, họ nhập thiền định, họ muốn cái thân của họ chết đi để họ mãi an lạc trong cái thiền định đó. Đây là một cái tâm rất nhỏ bé. Ngày xưa thời Đức Phật cũng vậy. Thời Đức Phật nhiều tu sĩ, quý vị biết á, các ngài sau khi mà an định ở trong cái thiền định đó, các ngài dùng cái quả quan tâm muội thiêu thân. Các ngài dùng quả quan tâm muội thiêu thân để chi? Để được an lạc ở trong cái thiền định. Các ngài không muốn cái thân nó làm phiền mình nữa. Nếu mà không có lời phiên của Đức Phật đó, thì những cái vị A-la-hán đó, họ dùng quả quan tâm muội, họ chết ngày nào cũng có người hết đó. Nhưng mà Đức Phật quở, do đó những vị này họ mới hồi tâm trở lại. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Này ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế mà không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm điều phục. Vì sao? Vì nếu trụ nơi tâm không điều phục là pháp của phàm phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp của hàng thanh văn. Vì thế nên Bồ Tát không nên trụ tâm nơi điều phục hay không điều phục, lìa hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. A Di Đà Phật. Bây giờ hồi đó giờ quý vị hỏi chứ hạnh Bồ Tát mình làm cái gì? Thì bây giờ chỗ này là ngài Di Ma Cật ngài giảng cái hạnh Bồ Tát nè. Như vậy thì cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh như thế nào? Hầu hết thì quý vị thấy chúng sinh sao? Chúng sinh tâm không điều phục. Không điều phục có nghĩa là họ để tâm họ trôi lăn trong cái phiền não, trong cái thị phi, trong cái nhân ngã, trong cái sân giận, trong cái si mê. Đó gọi là tâm không điều phục. Nhưng mà rồi mấy ông thanh văn thì sao? Ông nằm trong tâm điều phục. Có nghĩa là ông không có, ông dùng cái thiền định, ông lưu xuất tất cả những cái phiền não, ông lưu xuất tất cả những cái sân giận si mê, ông đưa bản tâm ông trở về cái sự thanh tịnh. Thì như vậy thì phàm phu thì là có cái tâm không điều phục, bậc A La Hán thanh văn thì có tâm điều phục. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát thì phải lìa khỏi hai tâm đó. Tại vì Bồ Tát nếu mà có tâm không điều phục thì Bồ Tát là chúng sinh. Mà bây giờ nếu mà Bồ Tát có tâm điều phục thì Bồ Tát là thanh văn tiểu thánh chứ không phải là Bồ Tát. Phải không? An trụ trong thiền định đâu có dùng cái trí huệ phương tiện đi độ chúng sinh đâu. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà Bồ Tát, hạnh Bồ Tát là phải rời khỏi hai cái bản tánh này. Cái bản tánh điều phục và không điều phục phải rời khỏi. Có nghĩa là không có chấp vào trong cái bản tánh của điều phục của thanh văn, mà cũng không rơi vào trong cái bản tánh không điều phục của phàm phu. Đó là hạnh Bồ Tát đó. A Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị hỏi hạnh Bồ Tát là như thế nào thì ngày hôm nay cư sĩ Di Ma Cật đã đưa cho quý vị thấy rõ ràng cái vấn đề hạnh Bồ Tát, để cho quý vị thấy, để mà quý vị không còn bị lệ thuộc vào ở trong cái tâm tiểu thừa nữa. Quý vị phải có tâm đại thừa, đứng lên dùng phương tiện trí huệ đầy đủ siêu việt của mình, dùng những cái phương tiện thiện xảo của mình, dùng những trí huệ thù thắng của mình phổ độ chúng sinh. Đấy là hạnh Bồ Tát đó. Bởi vì quý vị thấy chúng sinh rất là tội nghiệp. Bản tâm mà không điều phục của chúng sinh tức là gì? Tức là tâm vướng mắc ở trong cái phiền não, trong cái thị phi, trong cái nhân ngã, trong cái tham giận si mê điên đảo. Nhưng mà ngược lại cái bản tâm điều phục của bậc A-la-hán thì sao? Những bậc này thì họ dùng cái thiền định, họ điều phục cái bản tâm họ, để những cái vọng tưởng ô nhiễm trong cái phiền não, trong cái thị phi nhân ngã, sân giận si mê, nó biến thành những cái an lạc phỉ lạc, an trú trong niết bàn. Hai tâm này là hai cái tâm mà Bồ Tát không nên có. Như vậy thì trong cái Quán Tâm Thiền Viện hôm nay, nếu vị nào tu cái hạnh Bồ Tát thì quý vị đã hiểu rõ cái hạnh quý vị nên làm như thế nào rồi. Phải dùng cái phương tiện định luật của mình, phải dùng những cái kinh nghiệm tu của mình, đứng lên đi khắp tam giới phổ độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Đó là cái hạnh Bồ Tát. Do đó quý vị thấy rằng những vị Bồ Tát, hầu hết những vị này họ ít có tu thiền định lắm. Nhưng mà khi đi giảng pháp độ sinh họ đã thiền định rồi. Họ thiền định trong lời nói, họ thiền định ở trong cái sự phổ độ chúng sinh. Do đó cái pháp lực của họ rất cao. Những cái người mà ngồi mà trầm tư suy niệm trong 4 tiếng đồng hồ, trong 5 tiếng đồng hồ, trong 8 tiếng đồng hồ, quý vị chỉ bị ràng buộc trong thiền định mà thôi. Những vị Bồ Tát họ rất là thông dong, đi tới đâu dùng trí huệ của mình giảng pháp cho chúng sinh, độ cho chúng sinh, trong lòng không có một chút phiền não nào hết, trong lòng chỉ là sự đại bi, một cái sự từ ái của một vị Bồ Tát nó tuôn trào ra. Đây là chỗ mà thiền định cao tuyệt nhất của những vị Bồ Tát. Quý vị thấy như ngài Trần Nguyên Trang không? Từ lúc mà ngài đi qua bên Ấn Độ thỉnh kinh rồi thì ngài về, ngài chỉ lo dịch những cái kinh, tại vì đó là cái chữ mà từ Ấn Độ. Nếu mà ngài không dịch ra thì mai mốt khi mà ngài mất rồi thì ai sẽ dịch kinh đây? Ngài ngồi ngài dịch kinh như vậy đó cũng là một cái tu, bởi vì đây là một cái hạnh nguyện phổ độ chúng sinh, dịch kinh để cho chúng sinh hiểu để mà tu. Do đó ngài dịch kinh cho đến một ngày mà cái tay của ngài đã run, mắt của ngài đã mỏi, dòm chữ đã mờ rồi, ngài mới giục cái cây bút đi, ngài nói cái giờ chết của ta đã tới rồi, bây giờ chỉ còn tu thôi. Ngài tu trong cái 7 ngày thôi thì ngài đã đắc đạo. Quý vị thấy những bậc Bồ Tát như vậy, các ngài cuộc đời của những ngài, những vị Bồ Tát là cung hiến tất cả phụng sự cho chúng sinh. Nhưng mà những vị Bồ Tát là hầu hết các ngài đắc được cái sự an lạc khi mà các ngài đi vào trong cái chỗ mà niết bàn, trong cái chỗ mà lâm chung. Như là Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang cũng vậy. Cả một cuộc đời của ngài hành trình qua bên Ấn Độ, trở về rồi dịch kinh, chỉ có tu 7 ngày thôi mà cũng thành tựu đạo quả. Rồi có những vị Bồ Tát lên ở trên pháp tòa, các ngài giảng không biết bao nhiêu là pháp cho chúng sinh, đến một ngày ngài khởi tưởng ra để giảng nữa thì không còn pháp nào để mà giảng nữa hết, các pháp đều tịch diệt hết trong tâm các ngài. Các ngài đạt đến cái chỗ mà Như Lai tạng tánh ngay trong cái lúc thuyết pháp. Thành ra nói về cái pháp tu nó rất là nhiều, di diệu vô cùng. Tùy cái phương tiện mà những vị đại thánh họ đắc pháp, họ đắc đạo. Thì hôm nay thầy cũng sắp đến cái giai đoạn đó rồi. Có thể là cái cuốn kinh Di Ma Cật này thầy giảng xong là pháp trong cái tâm của thầy nó cũng tịch diệt theo. Tại vì cái thân của thầy nó cũng gần trở về cát bụi rồi. Nhưng mà ngày nào còn được tiếng nói thì ngày đó thầy vẫn có mặt để mà an ủi, để mà đến với tất cả mọi chúng sinh, giúp cho mọi chúng sinh đều được cái sự an lạc, giúp cho mọi chúng sinh đều được cái sự giải thoát. Bởi vì đó là tâm nguyện của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.